chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngoài du lịch, thành phố Quy Nhơn đang trở thành điểm đến của một số tập đoàn công nghệ hàng đầu nhờ định hướng trở thành thành phố khoa học đặc trưng của Việt Nam trong tương lai. Bài viết sau đây đề cập đôi điều xung quanh những nỗ lực nhằm đưa Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học đặc trưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC, định hướng đưa Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học đặc trưng là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14 tháng 12 năm 2023 và quyết định ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố Quy Nhơn có vai trò là trung tâm kinh tế biển tổng hợp của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có khu đô thị khoa học mang tầm cỡ quốc gia với nòng cốt là ICC và Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận, tỉnh Bình Định hoàn toàn có khả năng phát triển Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học đặc trưng của Việt Nam. Bệ phóng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đó chính là ICC và Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo. Hơn nữa, Bình Định là tỉnh có nhiều trường đại học gồm Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Đại học FPT. Đây là những cơ sở đào tạo tốt về nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, IT, IoT, Blockchain, Big Data. Với nguồn nhân lực tại chỗ là cơ sở để tỉnh mời gọi các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu về quy hòa để xây dựng nơi này thành khu đô thị khoa học và sau đó mở rộng ra là thành phố Quy Nhơn. Thành công bước đầu của ICC khi thu hút nhiều nhà khoa học quốc tế uy tín đến Bình Định và những hiệu ứng về chính sách trải thảm đỏ về phát triển khoa học của tỉnh bước đầu thu hút được những công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam như tập đoàn FPT, công ty TMA Solution về đầu tư. Trường Đại học Quy Nhơn, một đơn vị đào tạo nhân lực chất lượng cao của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, tiến sĩ Dương Đình Giám, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh giá, đây là nền tảng cơ sở để tỉnh phát triển một quần thể nghiên cứu khoa học đẳng cấp cao, hay còn gọi là mô hình khu đô thị khoa học quy hòa và tương lai sẽ mở rộng để Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học. Đề án phát triển khu đô thị khoa học quy hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã xây dựng và đang triển khai tại Bình Định nhằm đưa Quy Nhơn trở thành khu đô thị đa chức năng đầu tiên của cả nước. Theo đó, dự án khu đô thị khoa học quy hòa dự kiến nằm ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, có diện tích 242 ha, được phân thành 4 khu chức năng gồm khu nghiên cứu và phổ biến khoa học 50 ha, khu thung lũng sáng tạo 77 ha, khu đô thị khoa học 107 ha, khu thương mại dịch vụ 8 ha. Hiện khu vực này có ICC, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành thuộc ICC, dự án tổ hợp không gian khoa học TMA Solution FPT Software đang hoạt động. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Quy Nhơn, mong muốn tỉnh xác định rõ và tập trung vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ là thế mạnh mũi nhọn, hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc để phát triển và phát triển bền vững. Muốn làm được việc này, tỉnh Bình Định cần có chiến lược dài hạn rõ ràng về phát triển khoa học và công nghệ, có chính sách thực tế thực dụng về thu hút nhà khoa học, chuyên gia khoa học trong và ngoài nước đến công tác làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đóng trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về ý tưởng đưa Quy Nhơn sớm trở thành thành phố khoa học đặc trưng của Việt Nam, nhiều nhà khoa học thống nhất quan điểm, trước tiên tỉnh nên có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, bao gồm nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ, thông tin, AI. Cùng với đó, có giải pháp huy động các nguồn lực để xây dựng các khu đô thị khoa học như hệ thống các quỹ đầu tư nhà nước, doanh nghiệp, các viện, trường và các tổ chức cá nhân, đồng thời tạo cơ chế đầu tư thông thoáng có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giới trẻ, doanh nghiệp, trường học, trong công bố các kết quả nghiên cứu, đăng ký bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, thương mại hóa các sản phẩm đó để phục vụ xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quân nhấn mạnh, ý chí của người lãnh đạo và lựa chọn được những sản phẩm chủ lực trong thời đại công nghệ số, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế hơn so với các địa phương khác, là điều rất quan trọng trong việc đưa ra những định hướng giải pháp để đưa Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học đặc trưng. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ trụ sở tại thành phố Quy Nhơn đã nghiên cứu sản xuất thành công một số giống lúa gạo màu phát triển tại Bình Định, canh tác theo hướng hữu cơ, có nhiều ưu điểm như sinh trưởng nhanh, kháng sâu bệnh mạnh, canh tác hai vụ một năm, giàu dinh dưỡng, thích nghi cao với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Đây là bước đi chiến lược không những giúp tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp bền vững của tỉnh Bình Định, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Bài viết trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, kết hợp giữa phương pháp lai đơn truyền thống và công nghệ chọn dòng phản hệ hiện đại, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã tạo ra 5 giống lúa gạo màu triển vọng, đặc biệt phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Định, gồm BG1, BG2, BG3, BG4, BG5. Điểm nổi trội của các giống lúa gạo này là khả năng thích nghi cao với điều kiện của địa phương và không phản ứng với ánh sáng. Đặc tính này cho phép cây ra hoa độc lập với độ dài ngày, tạo điều kiện canh tác linh hoạt quanh năm. Chu kỳ sinh trưởng trung bình từ 90 đến 120 ngày tùy vào giống mùa vụ, giúp rút ngắn thời gian canh tác so với nhiều giống truyền thống, năng suất dao động từ 40 đến 55 tạ trên 1 hecta. Ngoài màu sắc đa dạng tạo nên sự hấp dẫn về mặt thị giác, các giống lúa gạo mới còn được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng. Thạc sĩ Phạm Văn Nhân, Phó trưởng phòng bộ môn kênh lương thực của viện cho biết, các giống lúa gạo màu mới vừa nêu được kế thừa và phát triển từ những dòng thuần lúa màu cải tiến do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ chọn tạo, sau đó đem trồng thí điểm tại phường Nhân Hưng, thị xã Nhân và xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. Áp dụng quy trình canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041 năm 2018. Khi kết hợp ưu điểm của giống lúa gạo màu với quy trình canh tác hữu cơ giúp tạo ra chất lượng sản phẩm vượt trội. Gạo màu vốn đã có hàm lượng dinh dưỡng cao, khi được canh tác theo phương pháp hữu cơ giúp tạo ra sản phẩm không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các giống lúa mới này được chọn tạo để thích nghi với điều kiện của tỉnh Bình Định, khi kết hợp với canh tác hữu cơ giúp bảo vệ môi trường, duy trì độ phì nhiêu của đất và tạo ra một hệ sinh thái sản xuất bền vững. Các giống gạo màu mới được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với gạo trắng thông thường. Gạo màu nói chung thường có tỷ lệ chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cao hơn gạo trắng khá nhiều. Các sắc tố tạo màu trong gạo thường có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Gạo màu thường có hàm lượng chất xơ cao hơn gạo trắng, có lợi cho hệ tiêu hóa. Hơn nữa, nhiều loại gạo màu có chỉ số đường huyết thấp hơn gạo trắng, phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết. Khi được canh tác theo phương pháp hữu cơ, các giống gạo màu này có thể giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Mặc dù năng suất của các giống lúa gạo màu mới do viện chọn tạo có thể không cao bằng năng suất của các giống lúa thông thường, nhưng với năng suất trung bình đạt 40 đến 55 tạ trên 1 hecta trong điều kiện thâm canh so với năng suất trung bình của tỉnh 65 tạ 1 hecta. Mức này thấp hơn nhưng vẫn được coi là khá cao trong nhóm giống lúa gạo màu hiện có. Ngoài ra, với thời gian sinh trưởng ngắn giúp tăng hiệu quả sử dụng đất, cho phép nông dân thu hoạch sớm và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Tại tỉnh Bình Định, giống lúa gạo màu đã được canh tác từ lâu, song chủ yếu trồng trên chân đất lúa sảy ở các vùng trung du miền núi theo phương thức truyền thống với quy mô nhỏ, chủ yếu cung cấp lương thực cho hộ gia đình. Các giống lúa gạo màu này đã được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, do không được bảo quản chọn lọc nghiêm ngặt, chúng dần thoái hóa, năng suất thấp, phẩm cấp sụt giảm nhiều. Đặc biệt, các giống này có tính cảm quan nên chỉ canh tác được một vụ trong năm. Việc canh tác lúa hữu cơ hoặc theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bình Định dù đã được quan tâm, song đến nay mới chỉ có Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín thành công trong việc chuyển đổi phương thức sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ trên diện tích 2,7 hectare. Việc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ nghiên cứu phát triển các giống lúa gạo màu mới góp phần quan trọng trong việc phát huy và bảo tồn giống gạo màu, không chỉ bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện giống, khôi phục giá trị truyền thống, mà còn đáp ứng xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ, giàu dinh dưỡng của thị trường, tạo cơ hội xuất khẩu cho nông sản địa phương. Hơn hết, nỗ lực này còn giúp cải thiện thu nhập cho nông dân, tạo sinh kế bền vững, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Theo Thạc sĩ Phạm Văn Nhân, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đang có kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận gạo màu hữu cơ của tỉnh Bình Định. Đây là bước đi chiến lược không những giúp tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp bền vững của Bình Định, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay 19 tháng 7, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 7, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 7 giờ sáng ngày 21 tháng 7, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Nước dâng sóng lớn vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, sóng biển cao 2-4 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.